Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Năm, mùng 10 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại đức tin trải qua thử thách của bà Marjorie Waffler, bà mẹ có đứa con mắc chứng tự kỷ. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một đến mà xem do Thứ Quyết phụ trách về đề tài Tôi ước ao làm linh mục để giảng về mẹ Maria. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Xuân Khánh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha tái lên án nạn nô lệ tân thời, thực trạng đau thương của hơn 40 triệu người trên thế giới hiện nay. Trong sứ điệp video gửi các tham dự viên cuộc hội thảo về những vấn đề cũ của thế giới mới, do giáo phận chính thống Buenos Aires và tòa thượng phụ chính thống Constantinople tổ chức tại thủ đô Argentina, Đức Thánh Cha khẳng định rằng nạn nô lệ là một thực tại đau thương, chúng ta không thể không quan tâm. Nô lệ không phải là một vấn đề của thời xưa, hơn 40 triệu người đang ở trong tình trạng này, theo thống kê gần đây. Thực tại này được biểu lộ dưới các hình thức khác nhau, nạn buôn người, khai thác bóc lột, nạn mại dâm, tất cả đều là những tệ nạn trầm trọng nhất, hạ giá con người. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, không ai có thể rửa tay tránh né trách nhiệm trước hiện tượng nô lệ mới này. Một số người lợi dụng nạn nô lệ một cách ô nhục, nhưng tất cả mọi người đều liên lụy tới vấn đề này. Đối tượng đầu tiên là phải xóa bỏ thái độ dửng dưng che đậy nạn nô lệ, để ra khỏi tình trạng giả hình. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng cần phải hành động để bênh vực những người nô lệ, nghĩa là bảo vệ các quyền của họ, nhưng đồng thời cũng để ngăn cản, không để cho những kẻ phạm pháp và gian ác tránh né công lý. Để được vậy, cần thực hiện sự phát triển con người toàn diện, nhất là vì nạn nô lệ gây thiệt hại trước tiên cho những người nghèo khổ. Đức Thánh Cha Francisco nhìn nhận rằng đây là một công trình lớn lao, đòi hỏi phải có can đảm, kiên nhẫn và kiên trì. Nhưng các tín hữu Kitô phải quyết liệt dấn thân để đạt tới một xã hội được đổi mới.
Vatican, Tòa Thánh góp phần trợ giúp người tị nạn Venezuela qua sự hỗ trợ dành cho 8 hội đồng giám mục Mỹ Châu Latin trong dự án Những Nhịp Cầu Liên Đới. Hôm 7 tháng 5 vừa qua, dự án này đã được giới thiệu với giới báo chí tại Roma. Cha Michael Chagny, dòng tên Phó Tổng Thư ký đặc nhiệm phân bộ di dân và tị nạn thuộc Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, cho biết mục đích của dự án Những Nhịp Cầu Liên Đới là mang lại một câu trả lời chung cho những người tị nạn Venezuela. Đây không phải là thiết lập những hành lang nhân đạo cho người tị nạn, nhưng là chú tâm tới những người di dân đã hiện diện tại nhiều nước Nam Mỹ. Tham gia dự án này có các hội đồng giám mục Colombia, Brazil, Ecuador, Peru, Chile, Bolivia, Paraguay và Argentina. Theo cha Fabio Baggio, cũng là phó tổng thư ký phân bộ di dân và tị nạn của Tòa Thánh, dự án Những Nhịp Cầu Liên Đới nhắm giúp đỡ hàng trăm ngàn người về nhiều phương diện, từ việc trợ giúp pháp luật cho đến sự đồng hành về tinh thần, tiến qua những nhu cầu vật chất thiết yếu. Sứ mạng chủ yếu là thông tin cho những người di dân về các quyền của họ, để giúp họ tránh rơi vào nanh vuốt của những kẻ buôn người. Dự án Những Nhịp Cầu Liên Đới sẽ kéo dài 2 năm và được các hội đồng giám mục địa phương tài trợ. Tòa Thánh sẽ hỗ trợ việc tìm kiếm ngân khoản cần thiết. Do tình trạng khủng hoảng về chính trị, kinh tế và y tế của Venezuela từ 3 năm nay, đã có hàng triệu người dân nước này phải bỏ quê hương, di tản ra nước ngoài. trong đó có hơn 1.200.000 người đã tới Colombia và Brazil trong năm 2017.
Vatican hôm 8 tháng 5 vừa qua, quy chế của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đã được Tòa Thánh công bố. Bộ này được Đức Thánh Cha Francisco thành lập cách đây 3 năm với tự sắc Sedula Mater ngày 15 tháng 8 năm 2016, gộp Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân và Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, đồng thời có liên hệ đặc biệt với Hàn Lâm Viện Tòa Thánh Bảo vệ Sự sống, cũng như Giáo hoàng Học viện Gioan Phaolô II về Hôn nhân và Gia đình, có trụ sở chính tại Roma và chi nhánh tại một số nước trên thế giới. Quy chế bắt đầu có hiệu lực từ ngày 13 tháng 5 tới này. Theo đó, bộ này được chia làm 3 phân bộ là Giáo dân, Gia đình và Sự sống. Quy chế khẳng định rằng bộ có nhiệm vụ linh hoạt và khuyến khích sự thăng tiến ơn gọi và sứ mạng của giáo dân trong giáo hội và trên thế giới, như những cá nhân, những người có gia đình hoặc độc thân, cũng như các thành phần của các phong trào và hội đoàn, khuyến khích giáo dân ý thức sự đồng trách nhiệm của mình đối với cuộc sống và sứ mạng của giáo hội theo những đoàn sủng đã lãnh nhận. Quy chế đặc biệt nói lên quan tâm của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đối với người trẻ, thăng tiến vai trò chính của giới trẻ trước những thách đố của thế giới hiện nay. Thời điểm hoạt động mạnh là chuẩn bị cho các ngày quốc tế giới trẻ.
Quy chế tái khẳng định rằng, dưới ánh sáng của giáo huấn của huấn quyền hội thánh, Bộ cổ võ việc săn sóc mục vụ gia đình, bảo vệ phẩm giá và thiện ích của gia đình dựa trên bí tích hôn phối, tạo điều kiện để thực thi các quyền và trách nhiệm của gia đình trong giáo hội và xã hội dân sự, để định chế gia đình ngày càng chu toàn những chức năng của mình. Bộ cũng tổ chức các hội nghị và biến cố quốc tế về gia đình, đặc biệt cuộc gặp gỡ các gia đình công giáo thế giới. Nhắc đến chương 8 của tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương, quy chế nhấn mạnh mối quan tâm của giáo hội đối với những tình trạng bất hợp lệ của các gia đình. Ngoài ra, quy chế tái khẳng định việc bảo vệ sự sống con người từ khi mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, hỗ trợ và phối hợp các sáng kiến, cổ võ việc sinh sản trách nhiệm, thăng tiến và khích lệ các tổ chức và hội đoàn giúp phụ nữ và gia đình đón nhận và bảo vệ hồng ân sự sống, nhất là trong những trường hợp thai nghén khó khăn, phòng ngừa việc tìm đến giải pháp phá thai, hỗ trợ các chương trình và sáng kiến giúp các phụ nữ đã phá thai. Sau cùng, quy chế tái khẳng định rằng, dựa trên nền tảng luân lý công giáo và giáo huấn của giáo hội, Bộ nghiên cứu và thăng tiến việc huấn luyện về những vấn đề chính của đạo đức sinh học và quyền sống của con người, về những ý thức hệ đang phát triển liên quan tới chính sự sống và thực tại về giống của con người. Quy chế trên đây được phê chuẩn để thử nghiệm.
Roma, Đức Hồng Y Gerhard Müller, người Đức, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, bênh vực quyết định của chính quyền bang Bavaria về việc treo thánh giá tại các công sở thuộc bang này kể từ ngày 1 tháng 6 tới đây. Tuyên bố hôm 4 tháng 5 vừa qua với đài phát thanh Bavaria chi nhánh ở Regensburg, Đức Hồng Y Müller nói, tôi không muốn xen mình vào cuộc tranh luận hiện nay về vấn đề này, nhưng tôi thích những chính trị gia treo thánh giá hơn là những chính trị gia hạ thánh giá xuống. Thánh giá không phải chỉ là một biểu tượng tôn giáo, theo nghĩa thánh giá kêu gọi dân chúng tuyên xưng niềm tin của họ. Thánh giá còn là một sự phản đối, chống lại việc làm sai trái, và chứng tỏ rằng chúng ta chỉ có thể sống chung với nhau trong một tinh thần hòa giải. Tôi nghĩ đó là điều mà mỗi người có thể chấp nhận. Thủ tướng bang Bavaria ông Markus Söder, sau khi ban hành quy luật treo thánh giá, nói rằng, thánh giá là một biểu tượng cơ bản căn tính Bavaria của chúng ta và là một lối sống của chúng ta. Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức đã mạnh mẽ phê bình quyết định của chính quyền bang Bavaria về việc treo thánh giá và nói rằng việc làm này gây xáo trộn và làm cho dân chúng chia rẽ chống đối nhau. Nhưng mới đây, Đức Hồng Y đã đấu dịu và tuyên bố hôm 5 tháng 5 vừa qua tại thành phố Würzburg rằng, thật là một phúc lành vì tại Đức, nhà nước cho phép các giáo hội làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô. Theo cuộc thăm dò dư luận mới nhất của Viện Infratest DIMAP, đa số dân tại bang Bavaria chào mừng quyết định treo thánh giá, với 56% ủng hộ và 38% chống. Tại các bang khác ở Đức, theo thăm dò của Viện Emnit, 64% chống theo thánh giá tại các cơ sở công cộng và chỉ có 20% ủng hộ.
Roma, Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, tuyên bố rằng cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha với các vị thủ lãnh các Giáo hội Công giáo Đông Phương vào ngày 7 tháng 7 tới đây tại thành Paris nhắm bên vực các tín hữu Kitô bị bắt hại. Trong thông cáo công bố ngày 25 tháng 4 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh cho biết, ngày 7 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ đến thành Paris, miền Nam Italia, nơi giữ hài cốt thánh Nicola, để chủ sự ngày suy tư và cầu nguyện cho tình trạng thê thảm của Trung Đông, đang gây đau khổ cho bao nhiêu anh chị em chúng ta trong đức tin. Được mời tham dự cuộc gặp gỡ đại kết về hòa bình này, có các vị thủ lãnh các giáo hội và cộng đồng Kitô ở Trung Đông, và ngay từ bây giờ, Đức Thánh Cha kêu gọi chuẩn bị cho biến cố này bằng lời cầu nguyện. Tuyên bố hôm 7 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Sangri nhận xét rằng, việc triệu tập ngày suy tư cầu nguyện này là một cử chỉ rất nhạy cảm, nhắm biểu lộ cho thế giới thấy nỗi đau khổ của Syria, Iraq và Trung Đông nói chung. Đồng thời cũng là lời kêu gọi bên vực các tín hữu Kitô, những người đang bị bắt hại và những người đang sống trong bầu không khí kinh hoàng với những vụ bỏ bom, pháo kích hàng ngày, giết người, khủng bố, báo thù và chia cắt. Đức Hồng Y Sangri cho biết, nếu có đủ điều kiện, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm Syria ngay. Hiện thời, Ngài lo âu cho an ninh của tất cả những người tụ họp lại trong những trường hợp như thế. Đức Hồng Y Sangri bày tỏ lập trường trên đây trước khi lên đường đi thăm Liban. Ngài cho biết cuộc viếng thăm này nhắm hỗ trợ các tín hữu của giáo hội địa phương và tại thánh địa. Điều quan trọng là họ cảm thấy sự liên đới và gần gũi. Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị theo dõi buổi ý kiến Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua.
Qua bí tích rửa tội, tín hữu được tái sinh vào cuộc sống vĩnh cửu và sống ơn gọi hiệp nhất với Chúa Kitô trong hội thánh và tham dự vào sứ mệnh tư tế, vương giả và ngôn sứ của Chúa luôn mãi. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha đã nói như trên với 40.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi gặp gỡ chung hàng tuần sáng thứ Tư hôm qua. Trong bài huấn dụ, Ngài tiếp tục khai triển ý nghĩa của bí tích rửa tội. Đức Thánh Cha nói, giáo lý về bí tích rửa tội đưa chúng ta tới lễ nghi trung tâm là rửa tội, nghĩa là dìm mình trong mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô. Ý nghĩa cử chỉ này đã được Thánh Phaolô nhắc cho Kitô hữu Roma biết, trước hết bằng cách hỏi họ như sau: anh em không biết rằng khi chúng ta được dìm mình vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu là chúng ta được dìm vào trong cái chết của người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của người, chúng ta đã cùng được mai táng với người, để như Chúa Kitô đã phục sinh từ những kẻ đã chết, chúng ta cũng có thể bước đi trong cuộc sống mới. Bí tích rửa tội mở ra cho chúng ta cánh cửa vào cuộc sống phục sinh, chứ không phải một cuộc sống trần tục, một cuộc sống theo Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha giải thích như sau.
Il fonte battesimale è il luogo in cui si fa Pasqua con Cristo. Viene sepolto l'uomo vecchio con le sue passioni ingannevoli perché rinasca una nuova creatura. Davvero le cose vecchie sono passate e ne sono nate di nuove.
Giếng rửa tội là nơi trong đó chúng ta làm lễ vượt qua với Chúa Kitô. Con người cũ đã bị chôn vùi với các đam mê lừa dối của nó để tái sinh một thụ tạo mới. Trong các bài giáo lý được gán cho Thánh Cyrilô thành Jerusalem, điều xảy ra trong nước rửa tội được giải thích cho các người mới được thanh tẩy như sau. Giải thích này của Thánh Cyrilô rất hay đẹp. Chính trong lúc anh chị em chết đi và sinh ra, cùng làn sóng cứu rỗi trở thành mồ và mẹ cho anh chị em.
Việc tái sinh của con người mới đòi buộc con người bị hư hỏng vì tội lỗi phải trở thành tro bụi. Các hình ảnh của nấm mồ và lòng mẹ được quy chiếu nơi giếng rửa tội thật ra khá sâu đậm, giúp diễn tả điều cao cả xảy ra qua các cử chỉ đơn sơ của bí tích rửa tội. Tôi thích trích bản khắc ở nhà nguyện rửa tội cổ xưa của đền thờ Laterano. Trên đó, người ta đọc được kiểu diễn tả bằng tiếng Latin được gán cho Đức Giáo Hoàng Sixto thứ ba như sau. Mẹ giáo hội sinh ra một cách đồng trinh, qua nước, các người con mình thụ thai bởi hơi thở của Thiên Chúa. Hỡi những ai được tái sinh bởi giếng này, hãy hy vọng nước trời. Thật là đẹp. Giáo hội cho chúng ta sinh ra, giáo hội là cung lòng, là mẹ chúng ta qua bí tích rửa tội. Nếu cha mẹ chúng ta đã sinh chúng ta vào cuộc sống trần gian, thì giáo hội đã sinh ra chúng ta vào cuộc sống vĩnh cửu. Chúng ta đã trở nên con cái trong Đức Giê-xu, con của Ngài. Cả trên từng người trong chúng ta đã được tái sinh bởi nước và bởi Thánh Thần, Thiên Chúa Cha trên trời cũng làm vang lên với tình yêu vô biên, tiếng Ngài nói rằng, con là con yêu dấu của ta. Tiếng nói hiền phụ này, tai không thể nhận ra được, nhưng có thể nghe được bởi con tim của người tin, đồng hành với chúng ta suốt đời, không bao giờ bỏ chúng ta. Trong suốt cuộc đời, Thiên Chúa Cha nói với chúng ta, con là con trai yêu của ta, con là con gái yêu của ta. Thiên Chúa yêu thương chúng ta biết bao nhiêu, như một người cha, và Ngài không bỏ chúng ta một mình. Điều này từ lúc rửa tội. Được tái sinh làm con Thiên Chúa, chúng ta là con luôn mãi. Thật thế, bí tích rửa tội không được lặp lại, bởi vì nó in một dấu ấn thiêng liêng không thể xóa nhòa được. Dấu ấn đó không bị xóa bỏ bởi bất cứ tội lỗi nào, tuy tội lỗi ngăn cản bí tích rửa tội đem lại hoa trái cứu độ. Dấu ấn của bí tích rửa tội không bao giờ bị mất. Nhưng mà thưa cha, nếu một người trở thành một tên cướp, trong số những tên cướp khét tiếng nhất, giết người, phạm các tội bất công, dấu ấn có mất không? Không. Xấu hổ cho người làm các điều ấy là con Thiên Chúa, nhưng dấu ấn không mất đi. Anh ta tiếp tục là con Thiên Chúa, chống lại Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa không bao giờ chối bỏ các con cái của Ngài. Anh chị em đã hiểu điều cuối cùng này chưa? Thiên Chúa không bao giờ chối bỏ con cái của Ngài.
Chúng ta có cùng nhau lặp lại điều này không? Thiên Chúa không bao giờ chối bỏ các con cái Ngài. Mọi người cùng lặp lại nhưng hơi nhỏ nên Đức Thánh Cha nói, mạnh hơn một chút đi, hoặc là tôi điếc hay là tôi không hiểu. Tín hữu lặp lại to hơn, Thiên Chúa không bao giờ chối bỏ các con cái Ngài. Đức Thánh Cha nói, ừ, như vậy là tốt. Tiếp tục bài huấn dụ, Ngài nói thêm như sau.
Incorporati a Cristo per mezzo del battesimo, i battezzati vengono dunque conformati a Lui, il primogenito di molti fratelli. Mediante l'azione dello Spirito Santo, il battesimo purifica, santifica, giustifica, per formare in Cristo di molti un solo corpo.
Được sáp nhập vào Chúa Kitô qua bí tích rửa tội, như thế những người được thanh tẩy được đồng hình dạng với Chúa là trưởng tử của một đàn em đông đúc. Qua hoạt động của Chúa Thánh Thần, bí tích rửa tội thanh tẩy, thánh hóa, làm cho nên công chính, để làm cho nhiều người trở thành một thân thể trong Chúa Kitô. Việc sức dầu thánh diễn tả điều ấy, nó là dấu chỉ của chức tư tế vương giả của người được rửa tội và của việc tháp nhập vào cộng đoàn dân Chúa. Vì thế, vị linh mục sức dầu thánh trên đầu mỗi người được rửa tội sau khi đọc các lời giải thích ý nghĩa của nó như sau. Chính Thiên Chúa thánh hiến với dầu cứu độ, để khi được tháp nhập vào Chúa Kitô là tư tế, vua và ngôn sứ, anh chị em luôn là chi thể của thân mình Ngài cho cuộc sống vĩnh cửu. Anh chị em thân mến, tất cả ơn gọi Kitô là ở đây. Sống kết hiệp với Chúa Kitô trong hội thánh, tham dự vào chính sự thánh hiến để chu toàn cùng sứ mệnh trong thế giới này bằng cách đem lại hoa trái tồn tại luôn mãi. Thật vậy, được linh hoạt bởi thần khí duy nhất, toàn dân Chúa tham dự vào các chức vụ của Chúa Giêsu Kitô, tư tế, vua và ngôn sứ, và gánh vác các trách nhiệm của sứ mệnh và việc phục vụ phát xuất từ đó. tham dự vào chức tư tế vương giả và ngôn sứ của Chúa Kitô có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là làm cho mình trở thành một của lễ đẹp lòng Thiên Chúa bằng cách làm chứng cho Ngài qua một cuộc sống đức tin và đức mến và phục vụ tha nhân theo gương Chúa Giêsu.
Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương nói tiếng Pháp đến từ Pháp và Canada, cũng như các nhóm đến từ Anh Quốc, Phần Lan, Indonesia, Philippines, Canada và Hoa Kỳ, đặc biệt nhóm các tiểu nông dân Ý đến từ nhiều nước khác nhau. Ngài cảm ơn họ đã góp phần nuôi sống người dân trên thế giới và khích lệ mọi người đừng quên sống ơn gọi thánh tẩy, biến cuộc đời mình trở thành của lễ đẹp lòng Thiên Chúa. Trong số các nhóm nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các hiệp sĩ thánh mộ thuộc phân bộ thánh Hildegard và các nữ tu Chúa Cứu Thế mừng 25 năm khấn dòng. Ngài cũng chào các đoàn hành hương nói tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, đặc biệt các thừa sai dòng Chúa Cứu Thế và gia đình Francis Brazil, cũng như các thành viên Học viện Phát triển Xã hội Lisbon. Đức Thánh Cha cầu chúc chuyến hành hương Roma củng cố con tim, giúp họ đồng cảm với giáo hội và kiên trì nói gương mẹ Maria, cộng tác với các chương trình cứu rỗi của Chúa. Chào các nhóm hành hương đến từ vùng Trung Đông, Đức Thánh Cha khích lệ họ siêng năng lần hạt mân côi kính Đức Mẹ trong tháng năm này, đặc biệt cầu nguyện cho hòa bình tại Syria và trên toàn thế giới. Chào các đoàn hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc tới lễ kính thánh Stanislaw, giám mục tử đạo bổn mạng Ba Lan, và khuyến khích họ noi gương can đảm của thánh nhân, bảo vệ tin mừng và các giá trị luân lý, đạo đức và phẩm giá của mỗi một người trong cuộc sống cá nhân, gia đình và xã hội. Trong các nhóm tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các tham dự viên tổng tu nghị dòng các nữ tu Đức Bà Mercedes, các nữ tu Thừa Sai Núi Sọ, các nữ tu Phan Xin Tôi Tớ Chúa Giêsu Hài Đồng, Cộng đoàn Giới Trẻ Đông Bosco Roma, các giáo xứ, thành viên Hiệp hội Giáo dân Lòng Chúa Thương Xót, các nhóm sinh viên học sinh Civita Nova Marche, Firenze và Gioia d'Ancole. Ngài cầu chúc mọi người luôn hăng say làm chứng cho tin mừng của Chúa trong môi trường cuộc sống thường ngày. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắc nhở mọi người siêng năng lần hạt mân côi trong tháng năm kính Đức Mẹ và noi gương Mẹ, tiếp nhận các mầu nhiệm của Chúa Kitô trong cuộc sống và là món quà tình yêu cho tha nhân. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Domino Hobiscum,
et cum Spiritu Tuo,
sit nomen Domini Benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum,
aeuterium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại đức tin trải qua thử thách của bà Marjorie Weffler, bà mẹ có đứa con mắc chứng tự kỷ.
Năm lên 6 tuổi, cậu bé Silas, con trai của ông bà Simi và Marjorie
Wassler bị mắc chứng tự kỷ, một hội chứng không xác định được gọi là Heller, ảnh hưởng nặng nề trên các trẻ em trên thế giới, từ ngày đến đêm. Trong cuốn sách Đằng sau nụ cười của bạn, bà Marjorie và gia đình của bà đã làm chứng về kinh nghiệm sống với Thiên Chúa. Trong ngôi nhà ở Thụy Sĩ, ông bà Simi và Marjorie cùng bốn người con của họ cầu nguyện mỗi sáng và cùng nhau đọc một đoạn kinh thánh trước khi bắt đầu ngày mới. Silas, 9 tuổi, tham dự giờ cầu nguyện theo cách riêng của mình, hát thật to và ồn ào các bài thánh ca ngợi khen Chúa. Silas chỉ nói được từ 2 năm nay. Năm 2014, Silas đang khỏe mạnh thì thình lình hội chứng Heller đã xảy ra với cậu bé mà không hề có dấu hiệu báo trước. Trong 6 tháng, Silas đã mất đi khả năng nói. Tiếp đến, cậu bé mất luôn sự hiểu biết, bất kỳ ý nghĩa xã hội nào, hoặc thậm chí là sự sạch sẽ. Mỗi ngày Silas bị mất đi một điều gì đó. Người ta nghĩ rằng cậu bé sẽ chết. Căn bệnh thoái hóa của đứa trẻ đã khiến gia đình Wassler rơi vào thử thách mà họ không thể tưởng tượng được. Sáng ngày 7 tháng 12 năm 2014, khi Silas ăn sáng, dường như cậu bé hoàn toàn bị chìm trong những đám mây. Silas không trả lời nữa, cậu bé xa cách với gia đình, cậu bé không bao giờ trở lại như trước nữa. Đó là một cú sốc lớn, bà mẹ Marjorie kể lại. Khi Silas vẫn còn nói được, cậu bé bị ảo giác, là đứa trẻ rất yêu thích hồ bơi, nhưng cậu bé không muốn đến đó, vì cậu thấy cá mập ở đó. Vào thời điểm đó, gia đình họ đang ở Jordan, cùng với những người tị nạn, là những người theo tin lành. Marjorie và chồng bà từ lâu đã tham gia vào hội những người kiến tạo niềm vui, một tổ chức Kitô giáo mà bà Marjorie là người linh hoạt với trẻ. Nhưng không lâu sau đó, gia đình họ phải trở về Thụy Sĩ vào tháng 10 năm 2015, vì ở Jordan không có những điều kiện tốt cho người mắc chứng tự kỷ như Silas. Tại sao không phải chúng ta? Đức tin sẽ giúp ích rất nhiều cho bà. Bà Marjorie kể, lúc đầu chúng tôi cầu nguyện rất nhiều để Silas được chữa lành, nhưng không có gì thay đổi. Vì vậy chúng tôi cầu nguyện để chúng tôi biết chấp nhận cuộc sống mới của họ và chấp nhận cậu bé Silas đã thay đổi rất nhiều. Thay vì hỏi Chúa, tại sao lại là chúng con? Ông bà tự hỏi mình, tại sao không phải là chúng ta? Tại sao chúng ta không bị bệnh và khuyết tật? Sau những gì đã xảy ra, trong khoảng thời gian kéo dài 2 năm, bà Marjorie gọi là thời gian tăng tốc, thời gian cần thiết để đón nhận sự thay đổi tàn bạo này, lòng tín thác của bà nơi Thiên Chúa lớn mạnh hơn. Bà chia sẻ, chúng tôi luôn luôn chắc chắn rằng tất cả mọi thứ đều tốt cho những người yêu mến Thiên Chúa. Tuy nhiên, những người xung quanh bà thì nói rằng, Thiên Chúa thật là bất công. Tuy nhiên, gia đình bà không cảm thấy như vậy. Bà chia sẻ tiếp, chúng tôi tự hỏi làm thế nào để làm chứng tá về lòng tốt của Thiên Chúa trong tình huống này, khi phải đối mặt với khuyết tật. Nhưng có những giờ phút tối tăm, khi bạn cầu nguyện để được chữa lành, nhưng nó không xảy ra như điều bạn muốn, thì điều này thật khó để chấp nhận. Trở lại Kitô giáo vào năm 14 tuổi và được rửa tội vào năm 16 tuổi, Marjorie có ơn gọi trở thành nhà truyền giáo ở các nước Ả Rập. Phải rời khỏi Jordan, bà Marjorie dự định sẽ trở lại đất nước này vào mùa hè này cùng với gia đình của bà và Silas, sẽ cùng đi với họ. Bà khẳng định rằng, niềm vui mà Thiên Chúa ban cho chúng tôi đã giúp cho chúng tôi vượt qua những nghịch cảnh, bất kể thử thách nào, Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi mục Đến Mà Xem do Tứ Quyết phụ trách với đề tài Tôi Ước Ao Làm Linh Mục để giảng về mẹ Maria.
Mời các bạn tiếp bước trên hành trình hy vọng cùng với bậc đáng kính Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hôm nay chúng ta tiếp tục lắng nghe chủ đề Mẹ Maria trong cuốn sách tựa đề Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng. mẹ làm gương ẩn dật khiêm cung, nhưng đồng thời mẹ luôn luôn hiện diện phục vụ. Mẹ không ra mặt, không lên tiếng, nhưng mẹ hằng ở gần bên Chúa Giêsu, sống trọn vẹn cho Chúa và trong Chúa. Chúa Giêsu đang tiếp tục sống và hành động trong hội thánh, vì thế mẹ Maria hiện diện trong hội thánh và trong con. Mẹ là mẹ của giáo hội và cũng là mẹ của con. Mỗi vị thánh đều có những nét đặc thù hoàn toàn khác biệt nhau, nhưng nếu ta nhìn kỹ, sẽ thấy tất cả các ngài cùng có một điểm chung, vị thánh nào cũng yêu mến Đức Mẹ. Thánh Gioan Tông Đồ thì kể từ giây phút Chúa chối dưới chân thánh giá, ngài đã đưa Đức Mẹ về nhà mình và sống thảo hiếu với mẹ. Thánh Bernardo nổi tiếng về lòng sùng kính mẹ Maria, người ta nói chính ngài đã đặt ra kinh Hãy Nhớ, Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria. Những câu cuối trong kinh Lạy Nữ Vương cũng do ngài thêm vào vì lòng quá yêu mến mẹ. Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Thánh Alfonso đã nhiệt thành rao truyền lòng thành kính Đức Mẹ hằng cứu giúp và soạn một tác phẩm gồm hai cuốn nhan đề là Vinh Quang của Đức Mẹ để cổ võ mọi người yêu mến Đức Mẹ. Thánh Đà Mình đã nhận lãnh sứ mệnh phổ biến việc lần hạt mân côi như là một phương thế hiệu nghiệm để cứu rỗi bản thân và thế giới. Ngoài ra, còn không biết bao nhiêu là các vị thánh đã viết sách, đã cổ võ lòng sùng kính Đức Mẹ cách này cách khác, đã được mẹ hiện ra, đã lập các dòng tu nam nữ với tước hiệu Đức Mẹ. Đức Giáo Hoàng Pio IX đã công bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm ngày 8 tháng 12 năm 1854. Đức Leo XIII lập tháng Mân Côi tháng 10 trong toàn thể hội thánh. Đức Pio XI dạy xây một hang đá lộ Đức trong vườn Vatican và mỗi buổi chiều ngài đều xuống dạo vườn đến trước hang kính viếng Đức Mẹ. Đức Pio XII thì do một sự quan phòng đặc biệt đã thụ phong giám mục vào chính ngày Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Fatima. Ngài đã tuyên bố tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời ngày 1 tháng 11 năm 1950. Chính chiều hôm ấy, ngài được xem thấy phép lạ mặt trời xoay vần ngay trên khung trời Vatican, y hệt như ở Fatima. Ngài đã dâng loài người cho trái tim mẹ và công bố năm thánh Đức Mẹ. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã đích thân sang chủ tọa lễ kỷ niệm 50 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Ngài gặp chị Lucia, ngài cũng đã ban hành một tông huấn nói về việc sùng kính Đức Mẹ, đặc biệt nhấn mạnh về kinh truyền tin, chuỗi mân côi và kinh cầu Đức Mẹ. Trong hiến chế tin lý về hội thánh, Đức Phaolô VI cùng với các nghị phụ công bố Đức Mẹ là mẹ hội thánh vào ngày lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền thánh 21 tháng 11 năm 1964. Ngài cũng đã chọn ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội để bế mạc công đồng Vatican II. Trên huy hiệu của Đức Gioan Phaolô II, ta thấy trên nền xanh chỉ có một thánh giá và một chữ M màu vàng ẩn núp dưới cánh thập tự. Thật là đơn sơ và ý nghĩa. Chữ M nghĩa là tên của mẹ Maria. Khẩu hiệu của ngài càng vắn tắt, thâm thúy và bộc lộ rõ ràng hơn nữa tâm hồn thánh mẫu. Totus tuus, một khẩu hiệu rất khó mà diễn tả hết mọi ý nghĩa. Nghĩa là tận hiến cho mẹ, toàn thân thuộc về mẹ, tất cả đều là của mẹ. Tôi ước ao làm linh mục để giảng về mẹ Maria. Muốn nên thánh, con hãy bắt chước trẻ thơ, nó không hiểu lý thuyết gì, nhưng nó nhìn mẹ nó làm theo mẹ, nó tin mẹ, nó biết tất cả, làm đúng tất cả. Nhìn mẹ Maria, làm như mẹ Maria, con sẽ nên thánh. Đầu tháng 7 năm 1897, bệnh phổi của chị Thánh Teresa đã chuyển sang tình trạng trầm trọng, người ta phải đưa chị xuống nằm nhà liệt. Mẹ Agnes rất xúc động khi đưa mắt nhìn lên căn phòng vắng lạnh của em Teresa, nghĩ rằng từ đây chị sẽ không còn trở lại căn phòng này nữa. Mẹ nói cùng chị, mai ngày chị ra đi, mỗi khi qua căn phòng này, vắng bóng chị, chúng tôi đau đớn biết là chừng nào. Ôi mẹ yêu quý, con xin an ủi mẹ thế này, mẹ hãy nghĩ con đang được sung sướng trên nước thiên đàng, và hãy biết rằng một phần lớn hạnh phúc ấy con đã sắm chính tại đây. Nhìn lên trời, Teresa nói tiếp. Bởi lẽ con phải đau khổ ở phòng này nhiều lắm, con ước gì được chết tại phòng này. Vào nhà liệt, Teresa nhìn cách âu yếm lạ thường, bức tượng Đức Mẹ trưng bày ở đó. chị Maria đã chứng kiến lần Teresa ngất trí. Khi ấy hỏi Teresa rằng, em nhìn gì thế? Thưa chị, khi nào em thấy Đức Mẹ đẹp quá thế này? Nhưng lần này là tượng Đức Mẹ, còn lần xưa kia chị biết rồi đấy, không phải là tượng đâu. Một chiều kia Teresa than thở, ôi, tôi mến mẹ Maria lắm, giả như tôi là linh mục, tôi sẽ rao giảng về Đức Mẹ dịu dàng lắm. Người ta cứ bảo Đức Mẹ rất cao sang, không thể lui tới được, phải chi cứ giảng rằng Đức Mẹ rất bình dân, rất dễ bắt chước. Ngài là mẹ hơn là nữ vương. Đã có lần tôi nghe nói, sự sáng láng của mẹ che lấp các chư thánh, giống như mặt trời mọc lên lấn át các vì sao trên trời. Ôi lạy Chúa, sao lại kỳ dị như thế được? Người mẹ lại nhẫn tâm lấn át sự vẻ vang của con cái mình ư? Tôi không thể nghĩ như vậy. Tôi tin thật rằng Đức Mẹ sẽ ban thêm sự sáng láng cho những con cái được về thiên đàng. Đức Mẹ đồng trinh, cuộc đời Ngài đơn sơ, giản dị chừng nào.
Thank you.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha tái lên án nạn nô lệ tân thời, thực trạng đau thương của hơn 40 triệu người trên thế giới hiện nay. Vatican, Tòa Thánh góp phần trợ giúp người tị nạn Venezuela qua sự hỗ trợ dành cho 8 hội đồng giám mục Mỹ Châu Latin trong dự án Những Nhịp Cầu Liên Đới. Roma, Đức Hồng Y Gerhard Müller, người Đức, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, bên vực quyết định của chính quyền bang Bavaria về việc treo thánh giá tại các công sở thuộc bang này kể từ ngày mùng 1 tháng 6 tới đây. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây. Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.